là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ ghi nhận những thay đổi trong đời sống tinh thần của nông dân Yên Bái hôm nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2023, huyện Trấn Yên được giao kế hoạch làm 71 nhà cho hộ nghèo theo đề án. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 59 nhà với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng và dự kiến hết tháng 11 sẽ hoàn thành tất cả các nhà theo kế hoạch đề ra. Theo quy trình, mỗi hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng và hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi hộ sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, các cấp ủy chính quyền tổ chức hội nghị toàn thể ở Trấn Yên còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thêm nguồn kinh phí cho các hộ làm nhà được khang trang hơn. Ngoài sự hỗ trợ theo đề án làm nhà cho người nghèo của tỉnh, huyện cũng vận động từ các nhà hảo tâm làm mới khoảng 5 ngôi nhà khác cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Vụ đông năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ trồng hơn 196 hectare ngô nếp. Ngô nếp Nghĩa Lộ được du khách và người dân đánh giá bắp to, hạt đều, dẻo, ngon, ngọt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Thời điểm này, thương lái ở khắp các vùng lân cận đang thu mua để vận chuyển bán ở các địa phương như thành phố Yên Bái, Phú Thọ và Hà Nội. Giá bán phổ biến là 2.500 đồng mỗi bắp, ngô bào tử từ 1.500 tới 2.000 đồng mỗi bó. Sau khi trừ chi phí cũng cho người dân thu nhập gần 10 triệu đồng trên 1.000 m2 canh tác. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo nông dân đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Những diện tích ngô nếp non đã cho thu hoạch xong, nhanh chóng giải phóng đất để trồng gối vụ các loại cây phù hợp, góp phần nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác.
Để phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm, thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, chủ động phối hợp với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng lao động. Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tư vấn đi làm việc ở trong nước và nước ngoài theo hợp đồng tại 18 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thu hút hàng trăm người trong độ tuổi lao động tham gia, giúp người lao động hạn chế những rủi ro, có đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm, du học nghề phù hợp với điều kiện, khả năng và sở trường của từng người, nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong 10 tháng, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.712 lao động, đạt 100,4% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 73%.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Kiên, nhân viên lái xe ô tô thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên hiện cư trú tại khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 80m2 với tổng giá trị trên 400 triệu đồng đã hoàn thành, trong đó quân khu hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, số còn lại được huy động từ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, người thân và tích lũy của gia đình đồng chí Kiên. Công trình xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, góp phần động viên gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời cũng thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh đối với các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng. Điều này càng trở nên đúng đắn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là với những cán bộ đảng viên thực thi quyền lực làm công tác phòng chống tham nhũng. Quy định 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quy định 132 cũng chỉ rõ 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Với những quy định cụ thể chi tiết, quy định 132 sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu để kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm soát quyền lực khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động tư pháp cũng như phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung. Những quy định này cũng sẽ góp phần xây dựng bộ máy hoạt động tố tụng trong sạch, ngăn ngừa từ sớm từ xa tình trạng tham nhũng tiêu cực ở nơi thực thi công lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. tiếp cận hệ thống đồng bộ liên ngành để giải quyết tồn tại hạn chế trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, như vậy trong phiên chất vấn trả lời chất vấn của Quốc hội, theo dõi chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cho thấy còn một số khoảng trống trong quy định lĩnh vực văn hóa. Đã 2 năm trôi qua từ khi diễn ra Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vào tháng 11/2021, nhiều vấn đề đã và đang được đặt ra để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh. Đó là lý luận về tính vật chất của văn hóa được thể hiện qua ngành công nghiệp văn hóa trong chuyển đổi số trong thế giới ảo. Từ lý luận phải qua một hành trình dài mới đến chủ trương chính sách, những nhiệm vụ ưu tiên. Bản thân chính sách về văn hóa phải đồng bộ thống nhất với chính sách các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nói tại Diễn đàn Quốc hội, vẫn còn nhiều việc phải làm, cần ưu tiên, xem xét, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy định về văn hóa, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho văn hóa được bảo tồn những nét bản sắc đặc sắc, tiếp thu, học hỏi những tinh hoa của nhân loại, có những thay đổi phù hợp để bắt nhịp với xã hội ngày càng văn minh, hiện đại. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ mùng 9 tháng 11. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên 2.006,79 đồng trên 1 kWh. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Theo đại diện EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá bán lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Theo số liệu thống kê năm 2022, cả nước có trên 1,27 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của chính phủ. Đại diện EVN cho biết thêm, giá bán lẻ điện hiện nay đang thấp hơn giá thành, nhưng việc tăng giá cũng đã được EVN đánh giá kỹ nhằm tránh tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Thời gian qua, EVN cũng thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh để giảm chi phí. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng trong đảm bảo điều chỉnh giá điện, cần có lộ trình cụ thể tránh giật cục, đồng thời phải phản ánh được hơi thở của thị trường, chu kỳ điều chỉnh giá điện giảm xuống từ 6 tháng đến 3 tháng, đảm bảo tính linh hoạt. Theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, thực tế hiện nay sau khi ban hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án giao thông, kể cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trả lời về vấn đề này, trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần phải chủ động thay đổi tư duy khi mời gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời kiến nghị sửa đổi những khoản trong luật PPP để tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư với tỷ lệ tham gia vốn của nhà nước phù hợp với từng dự án theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Tháo gỡ vấn đề này và những khó khăn về thu hút đầu tư PPP, Bộ Giao thông Vận tải đã chuẩn bị các điều kiện, sắp tới sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức sớm hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, người đứng đầu ngành giao thông vận tải cũng nêu một số giải pháp, đó là tiếp tục đẩy mạnh nhượng quyền thu phí qua hình thức đấu giá quyền thu phí. Phương án cách thức tổ chức thi số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang là chủ đề tranh luận sôi nổi không chỉ có học sinh, giáo viên cả nước mà cả đội ngũ chuyên gia. Đề xuất loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trước những ý kiến băn khoăn về những hạn chế khi loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các chuyên gia cho rằng ngay từ khi vào bậc trung học phổ thông, các em đã được lựa chọn các môn học yêu thích phù hợp với năng lực sở trường, đáp ứng định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Vì vậy, chúng ta không lo việc học sinh không thi sẽ không học. Đặc biệt, điều kiện về dạy và học ngoại ngữ ở nước ta, nhất là các vùng sâu vùng xa đang gặp khó cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện dạy học. Thế nên, việc ngoại ngữ là môn bắt buộc sẽ không công bằng giữa các học sinh ở vùng có điều kiện thuận lợi và vùng sâu vùng xa. Vì vậy, với phương án thi này, học sinh vùng sâu vùng xa rất thiệt thòi, gây mất công bằng cho giáo dục ở các địa phương. Ngoại ngữ cũng như tin học và các môn học khác, học sinh nào có khả năng nguyện vọng thì nên trao cơ hội lựa chọn cho các em, tránh áp đặt bắt buộc, lặp đi lặp lại thi gì học nấy.
Tiếp theo là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua đã diễn ra phiên họp của Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Các bên đã nhất trí thông qua tuyên bố chung, trong đó đề cập nhiều nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Một trong những điểm được coi là thành công của hội nghị lần này là việc các bên nhất trí ra tuyên bố chung thể hiện lập trường thống nhất của G7 về cuộc xung đột ở Trung Đông. Cụ thể, tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Gaza thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn để cho phép đưa viện trợ vào khu vực bị bao vây. Đây là tuyên bố thứ hai do G7 đưa ra về vấn đề này kể từ khi xung đột bùng phát giữa tổ chức phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Trước đó, tuyên bố đầu tiên được đưa ra sau hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ngày 12 tháng 10 đề cập khá chung chung về cuộc xung đột Israel-Hamas.
trong đó G7 lên án cuộc tấn công của Hamas và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Israel. Còn trong tuyên bố chung lần này, bên cạnh việc lên án các cuộc tấn công, kêu gọi thả con tin ngay lập tức, G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở Gaza, kêu gọi các bên cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, bảo vệ dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế. Là nước chủ nhà của hội nghị G7 năm nay cũng là một đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản đang rơi vào thế khó. Trong khi Mỹ công khai ủng hộ Israel thì Nhật Bản lại theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng với các quốc gia Trung Đông. Bởi một lý do rất dễ hiểu. Tokyo phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, tuyên bố chung của hội nghị ngoại trưởng G7 nêu rõ cam kết sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào cần thiết. Cam kết hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine trong hiện tại, chung và dài hạn. Bên cạnh đó, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự cần thiết về hợp tác với Trung Quốc trước những thách thức toàn cầu, trong bối cảnh cường quốc châu Á này đang gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự và kinh tế trong khu vực. Song song với đó, G7 đang nỗ lực hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, dựa trên luật pháp quốc tế và bảo vệ các nguyên tắc chung, tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với tính trung tâm và thống nhất của ASEAN. Sự tập trung ngày càng tăng của G7 và Trung Á được cho là báo hiệu xu hướng khối này đang tăng cường xây dựng mối quan hệ với các khu vực giàu năng lượng, mặt khác góp phần làm suy yếu quan hệ truyền thống giữa các nước Trung Á với Nga.
Thưa quý vị thính giả, sống xanh đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn để bảo vệ sức khỏe và tạo ra môi trường sống xanh, sạch đẹp và thân thiện. Mỗi người, mỗi nơi lại có cách làm khác nhau để trang hoàng cho không gian sống của mình trong lành hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng những người nông dân của tỉnh Yên Bái trải nghiệm và khám phá cách họ xây dựng một môi trường sống xanh ngay tại các miền quê.
Sưu tầm nhiều giống hoa phong lan, gia đình chị Nguyễn Thị Mai, thôn 6B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cẩn thận treo từng giỏ hoa ngay trước sân nhà, hay đơn giản như trồng một vài loài hoa trong vườn là cách gia đình bà làm cho ngôi nhà mình thêm xanh sạch đẹp. Mỗi ngày, hai ông bà chỉ dành chừng 30 phút chăm sóc. Thành quả đổi lại là những bông hoa rực rỡ khoe sắc, điểm tô cho căn nhà thêm sinh động. Hoa phong lan vốn là loài hoa có giá trị kinh tế khá cao, song với gia đình bà Mai, cây hoa mang một giá trị duy nhất là làm cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình thêm phần gắn kết. Bởi mỗi khi có dịp về tề tựu đông đủ, việc cùng chăm sóc hoa, thưởng hoa hay bình phẩm về vẻ đẹp của một bông hoa cũng tạo nên một không khí hài hòa ấm áp giữa các thành viên trong gia đình. Bà Mai nói.
Nhà sạch vườn đẹp thì tôi thấy là nó nâng cao được cái tầm văn hóa đấy, cái tầm văn hóa của cái làng xóm, tôi của cá nhân của mỗi người nâng nhiều hơn là ngày xưa. Nên là nó làm cho cái cảnh quan xóm ngõ, xóm làng ấy, nó đẹp nhiều. Thứ nhất là 2 năm gần đây đấy, là bây giờ là nông thôn xóm ngõ này là nhiều nhà, coi như là đã xây nhà đẹp, vườn đẹp, rồi chỉnh sửa cây cảnh, họ tiến triển nhiều lắm ấy.
Không gian thoáng đãng, vườn hoa luôn rực rỡ sắc màu. Gia đình bà Nguyễn Thị Đức và ông Lương Viết Toản, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, được gắn biển nhà sạch vườn đẹp từ nhiều năm nay. Từ phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, gia đình bà Đức đã quy hoạch khuôn viên nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế để có một khoảng không gian trồng các loại hoa cây cảnh yêu thích, vừa tạo cảnh quan cho ngôi nhà, vừa tạo môi trường sống trong lành. Từ phong trào rồi đam mê với cây hoa cảnh, trong khi nhà đã kín những khóm hoa cây cảnh, bà Đức lại mong muốn xanh từ nhà ra ngõ. Bởi vậy, gia đình bà đã trồng thêm nhiều loại hoa cây cảnh phù hợp trồng dọc hai bên đường. Bà Đức nói.
Ông nhà tôi, ông ấy trồng hoa ở hai bên đường thì hầu như là thời gian lúc nào ông cũng tranh thủ ngoài, cũng phải hàng ngày ông đi làm cùng với tôi. Nhưng mà ngoài thời gian trưa tối lúc nào ông cũng trồng hoa, ham mê hoa thì ông cảm thấy lúc nào ông cũng thích trồng hoa. Nên là tôi phải tạo điều kiện cho ông là dành thời gian cho ông để cho ông trồng hoa, còn công việc ở nhà là tôi đảm đương hết.
Từ 1-2 cây ban đầu, đến nay đoạn đường bê tông dài hơn 500 mét được điểm tô thêm bởi màu xanh của hàng cau thẳng tắp, pha lẫn sắc đỏ, sắc vàng của các loại cây trang trí, khiến cả xóm như khoác lên mình chiếc áo màu xanh bình yên mà rực rỡ. Ở tuổi gần 70, sau những công việc đồng áng, ông Toản bà Đức lại dành thời gian để thỏa mãn đam mê của mình, vừa làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, vừa góp phần chuyển biến nhận thức của người dân về giữ gìn môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Ông Toản cho biết thêm.
Trong cái thời điểm mà tôi trồng thì lúc giờ thời điểm đấy cau là bên thu mua của bên Trung Quốc là rất cao. Cho nên là tôi không thể nào lấy cau già để ươm được. Mà bằng cách là bằng bỏ công sức ra là đi xin mỗi nhà 1-2 cây góp lại và tuyển những cây nó cùng trang lứa nhau để trồng cho nó mang chất là đồng đều. Thì trong quá trình đi làm như thế thì cũng phải mất nhiều ngày để công. Qua quá trình làm thì thực ra mà nói trong suy nghĩ của tôi thì cũng là vì cái cộng đồng chung. Bởi vì ngoài gia đình mình là khi mình là trồng được cái cây nó có cái mô hình lên xanh sạch đẹp cho làng xóm thì tự nhiên con người trong làng xóm người ta sẽ có cái ý thức hơn.
Phát triển từ mô hình nhà sạch vườn đẹp, mỗi cá nhân, mỗi gia đình lại có cách bài trí khác nhau và mô hình thực hiện khác nhau để xây dựng không gian xanh nhà ở của riêng mình thêm sắc màu thông qua những loại hoa cây cảnh. Điểm chung ở mỗi cách làm là để lại ấn tượng với người đến thăm bởi không gian yên bình, sạch đẹp, không khí trong lành. Anh Nông Văn Vin, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Thứ nhất là xung quanh là trồng cây xanh, cây cảnh để nó đảm bảo cái điều hòa không khí ở trong một cái ngôi nhà ta nó có một cái khí thế nó mát mẻ và nó cũng là ấm cúng trong gia đình. Gia đình tôi đang trồng cây xung quanh nhà để đảm bảo cái một cái môi trường sinh thái ở khu vực cái nhà.
Sống xanh bắt nguồn từ những hành động đơn giản như phân loại rác thải đúng cách, giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ, hay như trồng thêm nhiều cây xanh trong nhà. Bất cứ việc làm nào cũng cho thấy sự thay đổi ý thức rất lớn để tạo ra một môi trường sống trong lành của những người dân nông thôn hiện nay. Có lẽ bởi vậy, có dịp đến với những làng quê nông thôn mới ấn tượng để lại và mỗi người không chỉ là những ngôi nhà xây khang trang sạch đẹp, các tuyến đường bê tông rộng rãi chạy dài đến từng ngõ xóm, mà còn bị thu hút bởi màu xanh của những loại hoa cây cảnh, điểm xuyến trong mỗi ngôi nhà, hay đủ những sắc màu của các loại hoa đang đua nhau khoe sắc dọc các tuyến đường bê tông, tô điểm bức tranh nông thôn, xanh tươi, tràn đầy sức sống.
Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Với những hỗ trợ của các cấp hội và sự nỗ lực vươn lên của chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trong những năm qua thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều giải pháp hoạt động thiết thực đã và đang được các cấp hội phụ nữ Yên Bái triển khai tích cực. Các phong trào phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Phụ nữ làm kinh tế giỏi cũng được các cấp hội, hội nữ doanh nhân triển khai thường xuyên. Đến nay toàn tỉnh có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có hơn 1.800 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng một năm, 92 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên các lĩnh vực, cập nhật các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các thành viên tổ hợp tác xã, các hộ kinh doanh. Cũng đã từng trải qua nhiều nghề, cuối cùng chị Phạm Thị Thu Trang, hội viên phụ nữ ở thôn 2 xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã quyết định thành lập hợp tác xã khởi nghiệp bằng mô hình trồng sản xuất và tiêu thụ dược liệu quý, một ngành nghề hết sức mới mẻ ở thành phố Yên Bái. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2022, hợp tác xã Gia Hưng đã được ghi nhận tại cuộc thi Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức và giành giải C. Trong suốt quá trình khởi nghiệp, chị Phạm Thị Thu Trang gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, chị luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm động viên kịp thời của các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái và xã Tân Thịnh, đặc biệt là Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đã hỗ trợ 20 triệu đồng theo chính sách thành lập mới doanh nghiệp. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là động lực để chị Phạm Thị Thu Trang vươn lên vượt qua khó khăn trên con đường lập nghiệp. Chị Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc Hợp tác xã Gia Hưng, thành phố Yên Bái nói.
Ban đầu thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về khâu thu mua của người dân, vì đa phần những cái sản phẩm mà tôi đang sản xuất thì là đều là thu mua rất là sớm, kịp thời để mang về chế biến. Và điều thứ ba là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chúng tôi là những người mới đi và thành lập từ lúc mà chúng tôi chưa có điều kiện về vốn.
Từ chỗ chỉ buôn bán nhỏ lẻ, cung cấp một số mặt hàng dược liệu và sản phẩm đặc sản của Yên Bái cho bạn bè, người quen ở thủ đô Hà Nội, chị Trang nhận thấy nhu cầu thị trường về những mặt hàng này càng lớn. Năm 2021, chị đã quyết định trở về Yên Bái đứng ra thành lập Hợp tác xã Gia Hưng, vay vốn mua đất làm nhà xưởng. Với quyết tâm phải thành công với lĩnh vực mình đã chọn, chị Phạm Thị Thu Trang đã dày công nghiên cứu và xác định được những vấn đề cốt lõi trong việc kinh doanh, sản xuất dược liệu cũng như đặc sản địa phương. Đó là tìm mối liên kết bao tiêu nguyên liệu ổn định của bà con dân tộc các huyện vùng cao, sản xuất sơ chế đúng quy trình kỹ thuật và quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ. Những đơn hàng của chị chủ yếu bán qua mạng xã hội và ngày càng được khách hàng tin dùng. Hiện nay, Hợp tác xã Gia Hưng đang sản xuất, chế biến và tiêu thụ hơn 50 sản phẩm dược liệu quý và sản phẩm đặc sản của tỉnh. Trong đó, những mặt hàng được tiêu thụ nhiều như hạt thủ ô, dược liệu ba kích, trà táo mèo giảm cân và trà ngủ ngon, chè san tuyết và các sản phẩm đặc sản như rượu táo mèo, mật ong. Năm 2022, doanh thu của Hợp tác xã đạt gần 450 triệu đồng. Riêng 9 tháng năm nay, doanh thu đã tăng lên gần 2 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc Hợp tác xã Gia Hưng, thành phố Yên Bái nói.
Xác định là mình làm nhỏ trước, sau đó thì dần dần khi mà phát triển được lên, khi mà mở rộng được khách hàng, có thêm nguồn tài chính thì chúng tôi bắt đầu mua thêm những máy móc, thiết bị lớn hơn để có thể ra được nhiều sản phẩm hơn để gửi đến người tiêu dùng.
Năng động, dám nghĩ, dám làm. Chị Trần Thị Thủy, hội viên phụ nữ ở tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã lựa chọn mô hình trồng nấm và sản xuất phôi giống nấm để khởi nghiệp. Mới đây, chị được bầu chọn là một trong 50 gương mặt phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh Yên Bái. Cũng như nhiều người, thời gian đầu khi bắt tay vào khởi nghiệp cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị, bởi nguồn vốn hạn hẹp, kinh nghiệm trồng nấm lại chưa nhiều, đầu ra cũng hạn chế, dẫn đến hiệu quả mang lại không cao. Có những lúc gần như nấm trồng bị hỏng hoàn toàn đã khiến cho chị không ít lần cảm thấy nản chí. Vượt qua những vất vả ban đầu, giờ đây mô hình trồng nấm của gia đình chị Thủy đã phát triển ổn định. Nếu làm hết công suất, một tháng có thể ra lò gần 2 vạn bịch phôi giống trồng nấm, linh chi và mộc nhĩ, mang lại doanh thu gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm chính vụ, doanh thu mỗi tháng còn tăng gần gấp đôi. Sống giữa trung tâm thành phố, đất đai làm nông nghiệp hạn hẹp nên với chị Thủy công việc này rất ý nghĩa. Chị Trần Thị Thủy, tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Sau làm vài lần thì là rút ra kinh nghiệm và hai vợ chồng cũng mày mò để làm tìm ra các nguyên lý để làm phù hợp với khí hậu, cũng thông qua thực tế với mô hình nên là mọi người cũng ăn nhiều hơn, biết đến nhiều hơn, sử dụng nhiều hơn. Hàng năm thì cũng xuất được cả gia đình nuôi và xuất cho các trại trong tỉnh thì cũng được 4-5 vạn trong một năm.
Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ, đến nay các cấp hội phụ nữ đã hướng dẫn xây dựng, lựa chọn, giới thiệu 52 ý tưởng khởi nghiệp tham dự cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao hỗ trợ 14 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công. Năm 2022, cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh đã hỗ trợ 18 ý tưởng khởi nghiệp thành công. Nhằm giúp chị em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Phụ Nữ cũng đã phối hợp tổ chức Ngày Hội Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại. Nhiều hoạt động tọa đàm, đối thoại chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách thuế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được hội phối hợp tổ chức. Tích cực hỗ trợ hội viên có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận với các nguồn lực về vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xúc tiến thương mại. Những kết quả này là tiền đề để nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng cho hội viên và trọng tâm thực hiện các cái chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước và đặc biệt là đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và đề án 01 về hỗ trợ hợp tác xã do nữ làm chủ và hợp tác xã sử dụng nhiều lao động là nữ, gắn với việc triển khai thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ đề xuất những chính sách phù hợp để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, kịp thời phát hiện tuyên dương những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi.
Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài. Nhờ những nỗ lực của các cấp hội trong việc thực hiện đề án phụ nữ Yên Bái ngày càng mạnh dạn khởi nghiệp để nâng cao quyền năng kinh tế và khẳng định năng lực vị thế của bản thân vượt qua mọi rào cản, định kiến giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.